Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Mời chị em và các bạn ngồi. Bạn bia nhìn lên mây, nhìn trời, cơn bão số 3 nó qua rồi. Lúc mà mây to, lúc mưa to gió lớn, mình có thấy mây không? Không, bây giờ các bạn nhìn lên trời có thấy mây không? Ở trong nhà làm sao thấy? Nhưng mấy bạn ngồi ngoài đường á, ai thấy mây thì giơ tay coi. Bạn ngồi lên trời thấy mây, đúng rồi, với cái hàng là thấy mây. Rồi, các bạn thấy mây lúc nó ở chỗ này, nó còn chỗ này không? Không, nó lại chạy qua đây rồi. Ngó lên coi, nó chạy đâu rồi? Nó chạy qua kia rồi, nó có cái chạy đâu rồi? Chạy xuống dưới rồi. Thưa anh chị em, gọi là bèo dạt mây trôi, có cái bài gì đó, bèo dạt mây trôi. Thì trốn xa xôi anh vẫn đợi à? Vâng, bèo dạt mây trôi, trốn xa xôi anh vẫn đợi. Mà trong bài đọc một ngày hôm nay thì sách giảng viên Colette nói rằng là phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Đấy, phù vân tức là bèo dạt mây trôi, năm nay còn mai mất, nay hợp mai tàn, nay thế này mai thế khác, mọi cái nó đều biến đổi hết, cuộc sống nó vô thường, không có cái gì là thường tồn, không có gì còn mãi được. Cho nên mình cứ bám vào những cái mà nay còn mai mất như vậy, thưa anh chị em, chúng ta thấy nó mệt mỏi lắm, nó cứ chỉ chạy theo hình với bóng của mình, cái bóng của mình chiếu xuống đất. Bạn nhìn xuống như ở trong nhà giờ thì thấy cái gì đây không? Thấy cái bóng của mình. Bạn chạy theo cái bóng đó, coi giờ các bạn bắt được cái bóng đó không? Vì các bạn càng chạy nhanh thì nó cũng chạy nhanh, các bạn chạy chậm nó cũng chạy chậm, các bạn đứng lại nó cũng đứng lại. Cho nên chúng ta cứ suốt đời chạy đổi hình bắt bóng, suốt đời cứ bèo dạt mây trôi. Thôi các bạn trẻ ơi, chiều hôm nay các bạn đã đến giáo điểm tin mừng này rồi. Hơn 3 năm qua, mỗi buổi chiều các bạn đã đến với giáo điểm tin mừng này, các bạn đã dừng lại, các bạn đã trụ lại. Khi mình trụ lại rồi thì nó đến rồi nó đi cũng kệ nó. Khi mà các bạn trụ lại rồi, vững rồi thì nó hợp hay nó tan cũng kệ nó. Khi các bạn đã vững, đã trụ rồi thì nó còn hay mất cũng kệ nó. Các bạn sống như vậy, đó là sống tín thác đấy thưa các bạn. Sống như vậy gọi là sống tín thác. Còn nếu mà các bạn sống mà cứ phải chạy theo cái hoàn cảnh nó như thế này, bạn lại chạy theo hoàn cảnh, rồi người ta thế này các bạn cũng phải chạy theo người ta, cứ suốt đời chạy theo người này, chạy theo hoàn cảnh, chạy theo tiền bạc, chạy theo danh vọng, chạy theo chức tước. Các bạn thấy giống như Trịnh Công Sơn bảo, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, cứ loanh quanh hoài. Cho nên các bạn đã đến đây hơn 3 năm qua, bạn đã trụ ở đây. Và các bạn thấy rằng là cái chân trụ của các bạn nó vững chắc, vì là các bạn đã dìm nó vào trong đại dương của lòng thương xót. Các bạn đến đây tôi không làm gì hơn là mời gọi các bạn cùng với tôi, chúng ta cùng trụ lại và dìm mình chắc vào trong lòng thương xót của Chúa. Cái nơi nương ẩn an toàn nhất, cái nơi mà các bạn vẫn hát là cho con xin một chỗ nghỉ ngơi, một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa. Các bạn cứ đi tìm hết cái chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào mới đầu á, các bạn thấy, tôi thấy mấy người thuê bán ngoài đây, cứ mới đầu thuê thì nó có 3 triệu một tháng, nhưng mà ít bữa thấy bán được có lên mấy triệu, 5 triệu. Rồi ít bữa thấy người ta càng ngày càng về đông, có lên mấy triệu, 10 triệu. Rồi thấy nó càng ngày mình càng bán phát tài lên, nó lên mấy triệu, bao nhiêu rồi? 15 rồi ạ, lên 30 rồi ạ, thưa anh chị em. Chúng ta thấy là nó cứ đi lên như vậy, mình thấy nó mỏi mệt lắm, thưa anh chị em, thưa các bạn. Mình không có theo nổi được, mình không theo nổi được. Rồi mai mốt rồi nó lên hay nó xuống? Xuống bao nhiêu? Xuống bao nhiêu? 0 triệu à? Nó lại ngồi khóc mà biết vậy. Ta thấy một cuộc đời này nó chả có cái gì bền vững, chẳng có cái gì tồn tại hết, mà mình cứ phải chạy theo nó thì mình thấy nó mệt mỏi vô cùng, đúng không thưa các bạn? Mệt lắm. Thấy anh chị em mình, chúng ta đến đây mà mình được dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, các bạn thấy rằng là có một cái chỗ trú ẩn an toàn, có một chỗ ở trong trái tim Chúa. Cái chỗ đó có lên giá không? Cái chỗ đó nó có lên giá không? Không. Cái chỗ đó có phải hôm nay thứ bảy này đến nó 5 triệu, thứ bảy sau lên nó 10 triệu không? Không. Cái chỗ đó Trà Long có đến, Trà Long có đi, Trà Long có chết, nó vẫn như vậy. Tìm cái chỗ đó mà ở, tìm cái chỗ đó mà trú an toàn hơn. Không phải thuê, không phải mướn, không phải lo. Tại sao mình cứ phải ở bên ngoài trái tim Chúa? Chúa nói rằng trong ta các con sẽ được bình an, ngoài thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Điêu đứng, chơi vơi, mong manh, phù vân. Trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Mà tại sao mình lại không tìm một cái chỗ nương ẩn an toàn chắc chắn nhất nhỉ? Hôm nay các bạn, những anh chị em công giáo tôi không nói gì rồi, nhưng mà những anh chị em tôn giáo bạn, các bạn là những người lương dân, các bạn là những người không phải là đạo công giáo, tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn, tôi không phải là môi giới, không phải là cò đất đâu, nhưng mà tôi là môi giới của lòng thương xót. Tôi là người giới thiệu cho các bạn một nơi nương ẩn an toàn mà không có sợ là nay nó còn mai nó mất. Nhưng mà tôi muốn biết mặt các bạn để coi, để khỏi giới thiệu lộn coi mặt mũi các bạn sao, xin các bạn giơ tay coi. Những người mà lương dân, những người ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, giơ cao lên. Rồi mời các bạn đứng lên. Mời các bạn tất cả đứng lên, chúng tôi hân hoan đón chào các bạn một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thưa các bạn. Rồi mời các bạn ngồi xuống. Hẹn các bạn tối ngày mai 7 giờ tôi sẽ gửi tặng các bạn mỗi người cái máy đầy đủ hết nha. Mỗi ngày một cái món quà cho các bạn. Hôm nay thì chúng tôi muốn thay vì một món quà mà các bạn có thể nắm bắt được, giống như là hôm thì tặng cuốn sách, hôm thì tặng bộ sách, hôm thì tặng cái máy, hôm thì tặng tấm ảnh, thì hôm nay tôi gửi tặng các bạn một món quà mà các nhân ngày sinh nhật. Hôm nay ai mừng sinh nhật hôm nay giơ tay. Sinh nhật đâu? Sinh nhật hả? Rồi, một tràng pháo tay để chúc mừng những người mừng sinh nhật hôm nay, mùng 3 tháng 8. Mừng sinh nhật bằng một món quà, một món quà đó không nhìn thấy được. Món quà không nhìn thấy được mà lại là món quà vô giá. Những cái mà nhìn thấy được thì các bạn nắm bắt nó, mà không nắm bắt nó thì coi như các bạn mất nó, vì không nhìn thấy nó nữa coi như mình mất. Còn món quà mà người ta không nhìn thấy được có ai dành của các bạn không? Các bạn, ông kia mơ đông cho cái dây chuyền vàng ông vào trong cổ cái đi ông. Ông cứ dơ ra hoài, rồi người ta lấy mất của ông, rồi ông lại kêu là ở đây không có an toàn. Nói là đi thì chịu khó cất dây chuyền đi. Các bạn cất dây chuyền đi an toàn hay là khoe dây chuyền ra an toàn? Cất đi là an toàn. Cho nên người mà giàu thật á, là người mà như là người nghèo. Đó mới là người giàu thật. Ta không có khoe của. Còn những người mới giàu là những người thích khoe của. Đúng không? Đúng không ạ? Còn cái thằng nó giàu rồi, cái vàng bạc kim cương nó có đầy rồi, nó có cần phải khoe ra. Có những người tôi đi lễ mà cứ lâu lâu nó cứ gãi đầu, lâu nó cứ gãi đầu, mà gãi đầu thế lại chói mắt. Nó ra nó có cái gì? Nhẫn. Chúa tôi nó cứ gãi đầu, bảo sao con này, hôm nay con cứ ngứa thấy, bảo chà hôm nay con ngứa quá, nó cứ gãi đầu mãi. Giê-xu, muốn khoe cái nhẫn thì mày khoe nó mới nói đại đi. Xong rồi tí nó bảo, tí nó lại giơ cánh tay lên, cứ mỏi tay quá, mỏi tay quá. Là nó có cái gì? Cái đồng hồ. Chúa tôi cứ mỏi tay quá, mỏi tay quá. Xem. Thế thì khi mà mình càng khoe ra bao nhiêu thì mình càng dễ chết bấy nhiêu. Mà khi mình khoe ra thì mình phải lo vất vả mình giữ. Mà giữ không được thì mình lại mệt mỏi vì giữ. Mà giữ không được thì mình lại buồn bã vì mình mất. Chứ bảo đêm hôm nay, liệu đêm hôm nay mà người ta lấy mất của ngươi, không phải lấy mất của ngươi mà lấy mất cái sự sống, cái mạng sống của ngươi đó, thì liệu cái mà ngươi cứ bo ngươi giữ ấy thì để lại cho ai? Thế không ạ? Cái mà ngươi cứ bo ngươi giữ ấy thì ngươi để lại cho ai? Vậy thì hôm nay tôi mừng sinh nhật các bạn bằng một món quà mà các bạn không nhìn thấy và cũng không ai thấy. Có sợ mất không? Mày lấy đi này, mày lấy đi này, lấy lấy. Thưa anh chị em, cái đó mới là cái tuyệt vời. Cái đó là cái mà Thánh Phaolô bảo là anh chị em hãy hướng về những sự trên trời, chứ đừng có cắm đầu vào những sự dưới đất. Đừng cắm đầu vào chuyện dưới đất, mà hãy hướng lên những sự ở trên trời. Cắm đầu vào chuyện dưới đất, cơm áo gạo tiền nó mệt mỏi lắm. Cắm đầu vào những chuyện dưới đất và chuyện thị phi, nhất là chuyện phơi. Biết chuyện phơi không? Cái gì nó cũng vô nó phơi ra đó. Người ta phơi lúa, người ta phơi thóc, người ta phơi cá khô, người ta phơi quần áo, còn mình cứ phơi cái gì? Phơi gì? Phơi cái xấu ra. Mà không phải phơi cái xấu của mình, mà phơi cái xấu của ai? Người khác mới khổ chứ. Thì chúng ta thấy là nó mệt mỏi lắm. Thánh Phaolô bảo chúng ta là hãy hướng về những sự trên trời, chứ đừng đi tìm kiếm những sự dưới đất này. Cho nên cái chuyện thế gian mà, chuyện khen chê, chuyện ủng hộ, chuyện chống đối, chuyện buồn, chuyện vui của thế gian, ôi trời ơi, nó cũng như là phù vân trên mọi phù vân. Tất cả chỉ là tất cả chỉ là giơ lên cho nó phù vân đi. Phù vân trên mọi tất cả chỉ là phù vân đấy. Phù vân nó phải bay bay với nó phù vân ý. Tất cả chỉ là phù vân trên mọi tất cả chỉ là. Thì cái thằng kia lại tất cả chỉ là phù mỏ là sao? Cái ông kia máu lửa thế không biết. Vừa phải tôi nhớ phù mỏ là thế nào? Tôi nói phù vân. Phù mỏ là bắt đầu là có chuyện rồi đấy, đúng không? Tại vì mình sơi người ta phù mỏ thì người ta cũng sơi mình phù gì? Phù gì? Phù mép rồi, phù mép rồi. Thì thưa anh chị em, thưa các bạn, mình thấy rằng là bây giờ Chúa mời gọi các bạn đến đây và Chúa sẽ sai các bạn ra đi. Hơn 3 năm, mỗi chiều thứ bảy Chúa mời gọi các bạn đến đây để cho các bạn thấy cái giá trị đích thật của cuộc đời này là cái gì, để cho các bạn thấy những giá trị vô hình nó còn cao hơn nhiều những giá trị hữu hình. Cái mà mình thấy, cái mà mình nắm mình bắt thì mình rất là sợ, nay nó còn mai nó mất, có thì các bạn nhảy tưng lên vui quá, nhưng mà lúc mất rồi các bạn lại buồn quá. Phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Rồi hôm nay các bạn được lòng người ta thì người ta hoan hồ, mai mốt các bạn không được lòng người ta thì người ta đả đảo. Thế thôi, có cái gì đâu. Rồi người ta đả đảo xong, người mình lại, người ta thấy mình tội quá hoặc là có lợi cho người ta thì người ta lại hoan hồ. Rồi hoan hô chán, người ta lại đả đảo. Thôi, tất cả chỉ là phù vân, đừng có bận tâm gì cái chuyện của thế gian. Chúa nói tiên vãn, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự người sẽ ban cho sau. Mọi sự Chúa ban cho mình, chứ Chúa có lấy đi mà Chúa có không ban đâu, mà cứ phải lo tranh giành, cứ phải lo hơn thua, có phải lo được mất thưa anh chị em. Bình an trong lòng thương xót của Chúa, bình an trong lòng thương xót của Chúa thì các bạn biết rằng mạng sống của các bạn đang nằm trong bàn tay của Chúa. Chúa gìn giữ mạng sống của các bạn thì cái mạng sống nó quý hơn là của cải chứ. Bây giờ đây nào, anh chị em lựa chọn nha, ai lựa chọn cái thì giơ tay. Bây giờ lựa chọn là một thỏi kim cương. Ai một bây giờ có một ông đến cho anh chị em ở giáo điểm tin mừng này mà lựa chọn, mỗi người lựa chọn một là thỏi kim cương. Thỏi kim cương thì ung thư thời kỳ cuối. Hai là lòng thương xót thì khỏe mãi mà nghèo. Anh chị em cho lựa chọn lòng thương xót hay thỏi kim cương? Chọn thỏi kim cương hay lòng thương xót? Thế chứ anh chị em thấy không? Cho một cái thỏi kim cương mà thấy cái thời kỳ cuối rồi thì còn ăn thua cái gì nữa. Mà mình cứ phải lo cái đó làm cái gì, trong khi đó ai thời kỳ cuối giơ tay? Không có ai thời kỳ cuối, vậy có phải mình đang sống sướng không? Đang sống hạnh phúc không? Bà ấy không giơ tay được thì bà lại cầm tay, bà ấy giơ lên là sao? Đã cuối chưa? Chưa cuối, cuối rồi sao giơ tay? Cuối rồi không giơ tay nổi nữa, thời kỳ cuối là vậy nè, đó, không muốn giơ, không giơ được. Còn đây còn giơ vậy mà cuối gì, không có cuối gì cả, còn khỏe, nhớ không? Còn giơ tay là còn khỏe, mà còn khỏe là còn sống, mà còn sống tức là không chết. Phải thôi. Mình thấy cuộc sống nó rất là đơn giản mà thưa các bạn, tại sao mình cứ phải làm nó phức tạp và mình cho nó khổ? Cho nên là mạng sống của các bạn là bạn phó thác cho lòng thương xót của Chúa rồi. Và Chúa nói rằng là cái mạng sống của ngươi, ngươi còn không giữ được thì cái của cải kia ngươi giữ làm cái gì cho nó mệt. Có đúng thế không thưa anh chị em? Có đúng thế không? Của cái mạng sống mình đây này là cái quý nhất. Mà đúng tôi vừa mới hỏi các bạn là một là các bạn lựa chọn là thời kỳ cuối hay là các bạn lựa chọn thỏi kim cương. Thỏi kim cương thì là thời kỳ cuối hay là khỏe mạnh thì là sống nghèo. Mà các bạn vẫn lựa chọn thà sống nghèo mà khỏe còn hơn là thỏi kim cương mà thời kỳ cuối. Vậy thì ngay cả cái mạng sống của các bạn đây mà các bạn còn không giữ được nó là cái quý hơn cả thỏi kim cương. Vậy mà cứ giữ lấy cái thỏi kim cương làm cái gì để cho nó ung thư thời kỳ cuối. Vậy mà cứ giữ lấy tranh giành nhau cái này cái nọ cái kia làm cái gì để cho nó khổ thưa anh chị em. Bạn thấy nếu mà các bạn dám sống tín thác vào Chúa, đó, tín thác vào Chúa là lạy Chúa, mạng sống của con trong tay Chúa, sự sống của con ở trong tay Chúa, và mạng sống của con, sự sống của con ở trong tay Chúa thì tất cả những cái khác nó còn nghĩa lý gì nữa hay không? Thế không ạ? Mạng sống của con là cái quý nhất đây này, mà Chúa còn ban cho con đây này, mà Chúa còn gìn giữ lấy con, mà Chúa còn cho một chỗ ở trong trái tim Chúa, thì những cái khác là cái gì đâu? Mà con phải bận tâm với nó làm cái gì? danh vọng, chức tước, địa vị nay còn mai mất, rồi tiền của, danh thơm, tiếng tốt, tiếng xấu cũng nay còn mai mất, rồi lời khen, tiếng chê, hoan hô, đả đảo cũng nay còn mai mất. Vậy mà tôi cứ phải bận tâm về những cái đó để làm cái gì thưa anh chị em? Không bận tâm cái là cái mạng sống của tôi để cho Chúa giữ, và không bận tâm điều mà Chúa nói đấy là, điều mà Chúa nói đấy là kẻ nào thu tích của cải mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Mà số phận như thế đó là gì? Đồ ngốc. Đồ ngốc, nội đêm nay người ta đòi lại mạng sống ngươi thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Có những người đáng lẽ chết yên ổn, nó nghèo thì chết yên ổn, mà vì giàu quá mà chết thì không yên ổn, có đúng không? Chết xong con cái nó giành nhau chia năm xẻ bảy, bố chết chưa kịp đem đi chôn thì nó đã giành nhau coi gia tài đó, miếng đất đó, cái nhà đó để lại cho ai, tranh hơn tranh thua khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Bố mẹ không có lo mà chỉ có lo hỏi rằng là cái di chúc bố mẹ ký cho thằng A hay là thằng B hay là con C, thưa anh chị em. Đó, vì thì cái mà mình chất bóp, cái mà mình ki cóp, người ta bảo là ki cóp cho cọp nó tha chứ được cái gì đâu, ki cóp cho cọp nó tha, mà mình không làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Mà làm giàu trước mặt Thiên Chúa là sao? Chúa có nghèo không? Trả lời, Chúa có nghèo không? Không. Chúa là đấng vô cùng giàu có, vì tất cả là của Chúa mà. Mà vậy thì nói làm giàu trước mặt Chúa là sao? Chả nhẽ Chúa nghèo rồi mình phải làm cho Chúa thêm giàu, ta có thêm gì được cho Chúa không? Rồi mình đọc kinh, mình cầu nguyện, mình có thêm gì được cho Chúa không? Không. Tất cả những gì chúng con làm để tôn vinh Chúa không thêm gì cho Chúa. Tại vì nếu mà Chúa cần phải chúng ta làm cái gì để thêm cho Chúa, vậy thì Chúa không còn là Chúa nữa. Chúa không còn phải là tuyệt đối nữa. Chúa không còn phải là vĩnh hằng nữa. Chúa không phải là đấng toàn năng nữa. Chúa không phải là đấng vô cùng giàu có nữa, mà vẫn còn thiếu cái gì đó chăng? Mà ta phải làm giàu trước mặt Chúa. Thưa anh chị em, làm giàu trước mặt Chúa là thay vì ta làm hết kho này đến kho kia, ta chất bóp giữ lấy của cho mình, thì hãy mở nó ra. Làm giàu trước mặt Chúa là biết mở ra chia sẻ cho người khác, biết mở ra giúp đỡ người khác, biết mở ra mà phân phối cho những người có nhu cầu cần thiết hơn ta, thay vì ta bo bo, ta giữ cho đẫy, cho nhiều, cho chặt vào. Thưa anh chị em, ở Việt Nam mình tôi thấy người ta khoe những nhà dắt vàng, có không? Có. Rồi khoe những người làm đám cưới tới 3 ngày 3 đêm, có không? Rồi khoe có những tiệc cưới mà tới mấy chục chiếc xe hơi, có không? Rồi đủ mọi thứ khoe sang giàu. Tôi chả thấy nói là người ấy làm bác ái chia sẻ cho người nghèo, sao nó hiếm thế nhỉ? Những người giàu mà làm bác ái sao mà hiếm thế nhỉ? Đấy, bạn cứ đọc coi, có thể đại gia cúng cái này cho đội bóng, cúng cái kia cho hoa hậu, cúng cái kia cho người đẹp. Nhưng mà người nghèo, người xấu, người cô thân cô thế, chả thấy ai ngó ngàng đến họ, chả thấy bao giờ kể là hoa hậu hay là cái minh tinh này đã làm cái gì cho họ. Thưa anh chị em, hiếm quá vậy. Thưa anh chị em, họ lo tích chữ cái của cải đó mà biết chắc chắn rằng là một ngày nào đó chắc chắn phải buông bỏ, thì giữ làm cái ma gì cho nó mệt. Thưa anh chị em, nói thẳng ra là như vậy. Hơi đâu mà giữ mãi rồi cuối cùng mỏi tay cũng phải buông. Hơi đâu mà giữ cuối cùng không buông cũng phải buông. Vậy thì giữ làm cái gì? Giữ làm cái gì thưa anh chị em? Nay còn mai mất mà, các bạn thấy không? đúng không? Ngay còn may mất thì giữ làm cái gì? Cho nên là tốt hơn hết, Chúa nói là hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách là biết chia sẻ cho người khác. Bây giờ các bạn thử chia sẻ cho người khác. Và đây các bạn có gì chia sẻ cho người khác không? Có không? Có không? Nè, cầm lấy mở to cái quạt lên. Đây nè. Nóng thì, nắng thì, hát thì, ai cần thì. Đó, cái cuối mới là cái khó. Cái cuối mới là cái khó. Nắng thì, làm đi, nắng thì, nóng thì, hát thì, nắng thì, nóng thì, hát thì, ai cần thì. À, cái khó là ai cần thì cho. Tại nãy giờ thì mình quạt là quạt cho ai? Trả lời, quạt cho ai? Che cho ai? Múa cho ai? Mà ai cần thì cho, tức là làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Rất đơn giản, đâu có khó đâu. Mà giả vờ không hiểu để khỏi phải làm. Chúa giàu rồi mà sao bảo làm giàu cho Chúa thôi. Vậy thì con cứ giữ lấy, không sao đâu, Chúa giàu quá rồi, con giữ lấy đi. Rồi như nào Chúa cần thì Chúa lấy. Cuối cùng cái Chúa không lấy cái mà mình đang giữ, mà Chúa lấy chính mạng sống của mình. Thì đó mới là cái chết. Và Chúa bảo các con sợ là sợ đấng có thể lấy cái mạng sống của con mà ném cả xác và linh hồn của con vào hỏa ngục. Chúa nói đồ khốn, liệu đêm nay ta đến ta lấy mạng sống của ngươi thì những gì mà ngươi sắm sẵn đó thì nó về tay ai? Cuối cùng cũng phải bỏ lại thôi. Vậy thì tại sao mình không bỏ lại ngay từ bây giờ? Bỏ lại cho người phong cùi, bỏ lại cho người khuyết tật, bỏ lại cho em cô nhi, bỏ lại cho những người mà họ không có gì để cho lại chúng ta kìa. Còn đây mình cho toàn những cái gì mà mình có được lấy lại thôi. Mình cho người đẹp thì người đẹp cho mình cái gì? Bây giờ cô đẹp, cô không có tiền, tôi cho cô tiền thì cô cho tôi lại cái gì? Cho cái vốn trời cho của cô ấy gì, phải không? Chứ còn cái gì nữa giờ, lấy cái vốn trời cho mà trả lại tôi chứ bộ tôi cho không à. Cuộc đời này có ai cho không biếu không đâu. Tự nhiên mà bây giờ cô mà thấy, tự nhiên mà tôi tặng cho cô một cái nhẫn kim cương, bảo đây anh tặng cho em cái nhẫn kim cương, úc em cám ơn anh, vậy là xong à. Tối nay đi ăn tối được không? Đi không? Úi trời, như đi nhanh với. Mà chỉ mình chỉ sợ không nói mà không, cái nó dịch lại cái nhẫn là toi. Thì ta thấy rõ ràng là mình chỉ cho cái mà mình muốn được lấy lại thôi. Hoặc là mình cho người nghèo nhưng mà với điều kiện là phải có cái bảng ghi ơn ân nhân. Một người cúng trong nhà thờ cũng có phải có bảng đại ân nhân cơ thì mới được cơ. Thì có người hỏi đứa cháu của tôi, nó hỏi vậy con là đại ân nhân lắm hay sao mà trả lòng trái biết con. Ủa, đâu cần phải đại ân nhân mà biết, mà nó bảo sao mà trái biết con, tại vì con ngu quá trái biết con, thì con khổ quá trái biết con đau ốm bệnh tật quá trái biết con, chứ đâu phải là tôi đẹp, tôi giàu, tôi giỏi rồi trả lòng mới biết tôi. Cho nên người đó không nói gì được hơn nữa. Mà cứ bộ tôi biết là phải biết người giàu, người nghèo, người đẹp hay sao, người giàu hay sao. Thưa chị em, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là Chúa nói mình làm giàu trước mặt Thiên Chúa là hãy chia sẻ cho những người mà không có gì để trả lại cho chúng ta. Và mới đầu lại sợ mất rồi, cái bố kia bảo vậy thì con cho nó, vậy thì con được cái gì? Được, mất đâu mà sợ. Chưa gì nó run như cây sấy rồi. Chúa nói vậy thì chính những người ấy sẽ đón tiếp các con vào nước trời. Mất gì đâu. Chính những người mà mình cho họ mà họ không có gì để họ cho lại mình ấy, thì chính những người đó sẽ đón tiếp các con vào nước trời. Còn những người mà mình cho nó để mà nó cho lại mình ấy, mình ăn bánh rồi mình trả tiền ấy, thì cả bánh, cả tiền, cả người ăn lẫn người cho đều kéo nhau xuống hỏa ngục hết, chẳng được cái gì cả. Nhớ cái chuyện đó. Nhớ cái chuyện đó thưa các bạn. Cho nên các bạn trẻ ơi, ngày hôm nay các bạn được Chúa mời gọi các bạn đến đây, và các bạn cùng với tôi, chúng ta đã chia sẻ với nhau vui buồn nhiều chuyện. đã chia sẻ với nhau trong lời cầu nguyện, trong Chúa Minh Côi, Chúa Lòng Thương Xót, trong Chúa Thánh Thể suốt hơn 3 năm qua. Vậy thì trong 2 tuần lễ này, tôi và các bạn, chúng ta tự hỏi lại với nhau rằng là: vậy thì tôi đã đến đây tôi được cái gì rồi? Tôi đến đây tôi đã kín múc được cái gì rồi? Nếu mà các bạn đến đây mà các bạn không được cái gì, các bạn có đến không? Không, chẳng dại gì mà đến, mất thời giờ, mất sức khỏe, mất bao nhiêu thứ, bao nhiêu cuộc hẹn hò của các bạn phải bỏ. Có đứa nó đến nó khấn ở đây, đến nó khấn, bảo con khấn cái gì, bảo cha khấn cho con chứ Giêsu con buồn lắm, bảo sao bồ của con mà bây giờ nó cứ khô khan nguội lạnh quá, chả lễ lại thờ gì cả, cha khấn cho nó đi lễ cầu nguyện với con với. Bảo được thì tốt quá, đây giờ cha chỉ mong là cầu nguyện cho những người tội lỗi quay trở về. Đó là cái niềm vui lớn nhất của tôi, niềm vui của đời linh mục là nhiều người quay trở về với Chúa, đặc biệt là nơi bí tích hòa giải. Có đói, có khát, có kham khổ mấy, chúng tôi cũng thấy rất là vui khi được một bạn trẻ quay trở về. Thế thì con bé nó bảo cha khấn cho con, mai tuần sau có lễ giới trẻ thứ bảy, con dắt anh đến giao điểm tin mừng, rồi lễ xong anh gặp mà cha tí đâu mà được, dắt xuống. Thế thì dắt xuống, thằng này mới đầu nó cũng ngượng ngượng, nó không muốn đi, nhưng mà đi rồi nó thấy cũng vui, cũng thấy cũng là lạ, thấy cũng hay hay, thấy cũng gần gũi. Lễ xong rồi gặp nó, rồi tặng cho nó máy sách nó nghe xong, bảo thôi chịu khó nha con, có gì con đi nạc cái cha. Rồi nó thấy nó vui quá, rồi tuần sau nó đi, con bé này mừng quá, cha con cảm ơn cha, rồi xưa bìa anh ấy ngoan lắm trời, thì anh ấy đi lễ thờ ngoan lắm. 3 tháng sau nó lại quay lại, lại khóc, bảo chuyện gì bìa, nó làm sao rồi? Dạ thưa cha, con buồn lắm cha. Thì sao mày buồn? Giờ nó có ngoan không? Dạ ngoan. Anh có đi lễ không? Dạ có đi lễ. Anh có lần Chúa Lòng Thương Xót không? Dạ có lần Chúa Lòng Thương Xót. Anh có giúp đỡ người nghèo không? Dạ có giúp đỡ người nghèo. Vậy còn buồn cái gì nữa? Dạ thưa cha, anh bảo giờ anh muốn đi tu. Chúa ban cho quá điều mình mong ước, còn đòi gì nữa giờ? Theo bạn, bạn có chịu để anh ấy đi tu không? Chịu không? Có không? Có, bạn chịu không? Nó bảo, tôi bảo vậy con tính sao? Bảo cha nghĩ coi, cỡ con mà chơi lại Chúa à? Cỡ con mà giành lại Chúa à? Thôi thì phải nhường thôi chứ sao giờ? Thì thưa anh chị em mình thấy, đó, khi mà các bạn không còn đặt cái giá trị của vật chất, khi mà các bạn không còn đặt cái giá trị của cải, của những gì các bạn có thể thấy được lên trên, mà các bạn thấy những cái giá trị tâm linh, giá trị thiêng liêng, giá trị vô hình, những món quà mà tôi bảo món quà sinh nhật vô hình, những cái món quà đó nó có giá trị hơn nhiều. Những cái món quà đó các bạn có thể đem đi bất cứ chỗ nào cũng được mà chẳng có ai lấy được của các bạn. Các bạn có thể trao cho người ta, những người mà các bạn thấy xứng đáng cần thì các bạn trao cho người ta. Mà những ai mà họ nhận ra được cái giá trị vô hình của món quà của bạn thì mới xứng đáng là người bạn thật của bạn. Còn không, họ cứ chỉ đi tìm tiền, danh, lợi, thú trên cuộc đời này mà thôi. Các bạn đồng ý tôi điều đó không? Đồng ý không? Đồng ý, một tràng pháo tay thật to lên thưa các bạn. Đồng ý rồi thì tôi kể các bạn nghe câu chuyện này. Có một cái lão trọc phú keo kiệt kia, đã tích lũy được một số tiền rất lớn và đang mơ tới tương lai hạnh phúc đang chờ đón lão ta. Tuy nhiên, trước khi lão kịp vung tiền ra mua lấy hạnh phúc thì thần chết hiện ra và đòi bắt hắt xuống âm phủ. Lão ta mới thương lượng, thần chết là cũng ương mà cầm cái hái ấy, biết không? Xin thần chết cho tôi sống thêm 3 ngày nữa thôi, tôi sẽ chia cho ngài một nửa tài sản của tôi. Thần chết chịu không? Không chịu. Lão lại xuống giá, vậy cho tôi sống thêm 1 ngày thôi, tôi sẽ trao cho ngài tất cả tài sản của tôi. Thần chết vẫn không chịu. Lão lại nảy nỉ rằng, vậy thì xin cho tôi 1 phút thôi để tôi kịp viết lại mấy lời trăn trối. Thần chết đồng ý. Lão ấy ngồi xuống cầm bút viết mấy câu sau đây. Xin mời các bạn nghe. Xin mời các bạn nghe. Câu ấy lão ấy viết cho tôi, viết cho từng người chúng ta. gửi người nào gặp được tờ giấy này. Nếu bạn có đủ tiền để sống thì đừng uổng phí cuộc đời để kiếm thêm nhiều tiền nữa làm gì. Hãy lo sống thôi. Tiền bạc của tôi rất nhiều, nhưng chỉ có một giờ để mà sống tôi cũng không mua được. Nếu bạn có đủ tiền để sống thì đừng uổng phí cuộc đời để kiếm thêm nhiều tiền nữa làm gì. Hãy lo sống thôi. Tiền bạc của tôi rất nhiều, nhưng chỉ một giờ để sống tôi cũng chẳng mua được. Thưa các bạn, tiền của không phải là để sở hữu mà là để hưởng dụng. Nói nôm na ra thì tiền bạc không phải để có mà là để xài. Nhiều người rất là biết cách sở hữu nhưng lại không biết cách hưởng dụng. Rốt cuộc họ không hạnh phúc bằng một đứa trẻ. Sở hữu rất ít nhưng hưởng dụng rất nhiều. Cố gắng để có thật nhiều mà không thể hưởng dụng thì chẳng khác gì một người mù. Tôi nghe nói lại, mình cố gắng để mà kiếm rất nhiều mà không biết hưởng dụng thì chẳng khác gì một người mù mà cứ đi mua càng ngày càng nhiều đầu video. Mù không thấy đường mà cứ đi mua video để coi cái gì? Đây, thưa anh chị em, hôm nay chúng tôi thực hiện đúng lời của Chúa và ước mong rằng các bạn, nếu chúng ta không gặp nhau thì chúng ta cũng cứ thực hiện lời Chúa, cứ sống lời Chúa. Mà khi các bạn sống lời Chúa, thực hiện lời Chúa là chúng ta gặp gỡ nhau. Chúa nói là hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách chia sẻ cho những người nghèo. Đây là những con người mà Chúa nói rằng chính những người này sẽ đón tiếp chúng ta vào nước trời đây này. Những con người mù què, câm điếc, liệt lào này, những người không có phương tiện để sống này sẽ đón tiếp chúng ta vào nước trời. Chiếc xe lăn thứ nhất xin tặng cho một bé. Bé nó tên gì con?
Nhà Trần Đức Sáng.
Tên gì?
Nhà Trần Đức Sáng.
Sáng bao nhiêu tuổi?
Nhà thầy cha 10 tuổi.
Mấy?
10 tuổi.
Nó bị bệnh gì con? Từ bao nhiêu tuổi?
Dạ, bị khi con sinh ra.
Hả?
Khi sinh ra.
Bị bệnh gì?
Dạ, bị bại não.
Vâng, bé bị bại não ngay từ lúc bẩm sinh. Và chị là người theo đạo gì?
Dạ, con đạo Công giáo.
Đạo Công giáo. Đây, tôi xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin được gửi tặng cho chị. Đây là cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là trái tim lòng thương xót, xin được gửi tặng cho chị. Đây là món quà của lòng thương xót Chúa, xin được gửi tặng cho chị nha. Và đây còn chị có Công giáo không? Công giáo. Chị kia là người gì? Công giáo. Còn anh kia là người gì? Là có đạo. Vâng, chúng ta có hai người Công giáo, một người có đạo với lại một người là con Chúa. Tức là bốn người đều là Công giáo. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng, chúng tôi xin gửi tặng cho chị chiếc máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là món quà của lòng thương xót Chúa gửi tặng cho chị nha. Đây, mở ra. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Cầm lấy, cầm lấy. Đây là những món quà thiêng liêng, những món quà mà chúng tôi nói rằng là không thấy được, vì không thấy bằng tiền mà phải thấy cái giá trị qua những món quà này, qua việc đọc sách, qua những cuốn nhật ký, qua những tâm thư. Người ta nhận được cái gì từ nơi lòng thương xót Chúa, đấy là những món quà vô hình. Xin được gửi tặng cho anh cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Anh cho mọi người biết anh lấy chiếc xe này về gửi tặng cho ai.
Dạ, trọng kính cha. Hoàn cảnh con thì vợ chồng con rất nghèo. Con là em rể của chị này.
Cái xe này anh tặng cho ai?
Dạ, bà em của bà chị đây. là bị tai nạn giao thông đã mười mấy gần 20 năm rồi, nhưng mà cũng vấn đề đi lại rất là khó khăn, tại vì bị gãy xương mông cho đến bây giờ thì
vâng, đây là mười mấy năm mà bị tai nạn mà không có được chiếc xe, và là anh rể của cái bà đang ngồi chiếc xe lăn đây, và đây là cái thư giới thiệu của ai?
Dạ, của cha chính xứ và giáo xứ Khiết Tâm.
Vâng, đây là chánh xứ của giáo xứ Khiết Tâm của giáo phận gì?
Dạ, giáo phận Phan Thiết.
Vâng, cha chánh xứ Khiết Tâm của giáo phận Phan Thiết đã viết giấy thư giới thiệu cho đưa anh ấy đến nhận cái món quà xe lăn cho người mà không thể đến đây được, mười mấy năm nằm liệt trên giường bệnh. Chúng ta thấy từ một vị mục tử rồi đến đứa con chiên, hai người đều chỉ lo cho một con chiên nó bị liệt nằm mười mấy năm trên giường bệnh. Đấy là cái hình ảnh rất đẹp. Tôi nhờ anh chuyển cái món quà này, máy sách ảnh chuỗi quạt tất cả của giáo điểm Tin Mừng, gửi tặng cho kính biếu cha sở của anh chị anh nha, cha sở Khiết Tâm ở giáo phận Nha Trang. Còn chị
dạ, con tên Võ Thị Trung, con bị tật hồi nhỏ, mẹ sinh ra
bị bẩm sinh rồi, khuyết tật là bại liệt bẩm sinh. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 60 tuổi.
Vâng, 60 tuổi. Con bé này mấy tuổi?
Dạ, cháu 11.
Dạ, con 11 tuổi.
Con bị bệnh gì?
Dạ, con bị bệnh khuyết tật.
Bị bệnh khuyết tật, mai mốt con có muốn đi tu không?
Muốn không? Hả? Muốn không?
Dạ.
Tại đố anh chị biết là sao nó không nói, vì nó biết rằng nó không có khả thể được, nó có muốn cũng không được, vì nó bị khuyết tật, nó bị liệt như vậy rồi sao nó đi tu được. Đó là theo suy nghĩ của nó. Thì anh chị em chúng ta thấy rõ ràng hình ảnh của ba người khuyết tật, người thì 60, người thì mười mấy, người thì 87. Nếu tất cả như thế này, ta thấy rõ ràng là tiền bạc không có mua được sức khỏe. Vậy mà ta cứ lo giữ lấy tiền của, không biết chia sẻ cho người, chứ bảo đồ khốn. Nếu đêm nay cái mạng sống của người ta lấy về, thì liệu những cái tiền của này người để lại cho ai? Những cái gì mà người chất bóp, người kỳ cóp để lại cho ai? Cho nên hãy lo mà làm giàu nước Thiên Chúa, hãy lo mà chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh này, cho những con người mà đang cần đến lòng thương xót này. Đây, đây là cái người này nha, sẽ phải mổ mà không có tiền mổ. Bây giờ con cầm về, con chia sẻ lại cho em của con nha. Xin Chúa mà chúc lành cho chúng con. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh có máy, đây là cái máy 270 bài giảng lòng thương xót Chúa cho anh. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng thương xót Chúa cho con. Máy 270 bài giảng lòng thương xót cho con. Rồi con đã có được những món quà lòng Chúa thương xót. Đây là những cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để gửi cho con, để con đọc giùm cha, chia sẻ cho những người khác nữa nha. Và đây là cho tặng bé trái tim lòng thương xót. Đây con, trái tim lòng thương xót, đây gửi tặng cho con. Và đây là trái tim lòng thương xót. Thưa anh chị em, nếu mỗi một người chúng ta ngày hôm nay mình thấy rằng là mọi cái là phù vân hết, mọi cái ta tìm, ta kiếm, ta bắt, tất cả là phù vân, ta chỉ còn giữ lại được những cái mà ta cho đi, những cái mà ta làm giàu trước mặt Thiên Chúa, những cái mà ta chia sẻ, thì những cái đó sẽ còn lại mãi với ta. Còn những cái mà ta nắm, ta giữ, ta bắt, thì trước sau cũng phải buông bỏ mà thôi. Sao không buông ngay bây giờ cho nhẹ lòng? Sao không bỏ ngay bây giờ cho nó thanh thản? Sao không dứt ngay bây giờ để mà chúng ta được tự do? Con cái của Chúa không bị ràng buộc, không bị cột chặt bởi danh vọng, và nhất là không nặng lòng bởi tiền của. Thưa anh chị em, cầu chúc các bạn, chúng ta đã đến đây hơn 3 năm, cầu chúc các bạn đã đến đây đã tìm được một chỗ ở trong trái tim Chúa rồi. Cái chỗ ở đó trong trái tim Chúa các bạn không có ai lấy được của các bạn đâu. Cái chỗ trong trái tim lòng thương xót đó, dù có ở đây hay ở bất cứ đâu, thì vẫn cứ là ở trong trái tim của lòng Chúa thương xót. Dù tôi có gặp các bạn hay là không gặp các bạn, thì chúng ta vẫn gặp nhau ở trong trái tim của Chúa, trong trái tim lòng thương xót. Tôi có một chỗ, các bạn có một chỗ, gặp nhau, ô, sao khỏe không? Khỏe không? Sao khỏe không? Vẫy tay, khỏe không? Đang ở đâu vậy? Đang ở đâu vậy? Phải giao điểm tin mừng quá. Tôi không biết giao điểm tin mừng, tôi đâu có ở đó nữa. Đang ở đâu vậy? Nhà bè, tôi không ở nhà bè nữa. Đang ở đâu vậy? Không phải chúng tôi một vụ, tôi cũng sắp rời chúng tôi một vụ luôn rồi. Đang ở đâu vậy? À, đang ở trong trái tim lòng thường xót. Chỉ ở trong đó là không còn chia tay chia chân gì cả. Chỉ ở trong trái tim lòng thương xót thì không có bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi gì cả. Ở trong trái tim lòng thương xót, cứ mỗi 3 giờ chiều nghe bong 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 thì các bạn lại nói lon 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 bên đây. À, là chúng ta thấy ở trong trái tim lòng thương xót, ta lấy chuỗi đà vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con, tôi và các bạn thương xót chúng con. Mình có xa nhau đâu, mình có buồn bã gì đâu, mình đang gặp nhau mà. Xin Cha thương xót chúng con mà trong chúng con đó và toàn thế giới. Vậy thì có loại trừ ai không? Không. Người thương mình cũng cầu cho họ. Người ghét mình cũng cầu cho họ. Người mà ủng hộ mình cũng cầu cho họ. Người mà người ta chống đối mình cũng người mà thương mình cũng người ta ghét mình cũng. Vậy thì chúng ta thấy trong trái tim của Chúa, trong trái tim lòng thương xót, mình có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, nhớ không? Mình có thể gắn kết với nhau bất cứ ở đâu, nhớ không? Không có không gian giới hạn, không có thời gian giới hạn. Chỗ nào ta cũng có thể gặp nhau được vì trái tim lòng thương xót không có giới hạn, không có biên giới và không có loại trừ bất cứ một ai. Xin cho con được một chỗ trong trái tim lòng thương xót Chúa. Mời các bạn cầm cây quạt trên tay và các bạn cùng hát và múa. Xin cho con một chỗ trong trái tim Chúa, để con được gặp gỡ nhau, để con được nối kết với nhau. Giờ thiêng liêng 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, chúng con vẫn gặp nhau, chúng con nối kết với nhau, chúng con chia sẻ cho nhau lời cầu, chia sẻ cho nhau lời nguyện, chia sẻ cho nhau của cải vật chất, chia sẻ cho nhau tất cả những gì chúng con có. Vì tất cả những gì chúng con chia sẻ, chúng con cho đi, chúng con sẽ gặp lại, chúng con sẽ được lại trong cuộc sống đời sau bên lòng thương xót Chúa.
Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con cho mỗi nỗi đời tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lớn thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ơi mạnh mẽ.
Mời các bạn đứng lên.